mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 28: Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người vợ, phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 và trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 24 và câu 33. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Bây giờ trước khi chúng ta tiếp tục, tôi xin mọi người chú ý điểm này. Đó là nếu ai mà nghĩ lấy chồng chỉ để giúp chồng thôi ở mình, thì nếu ai nghĩ vậy thì tôi cũng xin chúc nên ở vậy. Vì nếu mà như vậy mà bước vào hôn nhân á, thì chỉ có khổ và làm người khác khổ thôi. Cho đến bao giờ á mà mình nhận ra một điều thế này, Chúa muốn mình bước vào hôn nhân để hễ khi nào mà chúng ta sống trong cuộc đời này, có một câu hỏi luôn luôn phải trả lời: điều gì quan trọng nhất với tôi, phải không? Rồi vì hai mấy câu hỏi căn bản là gì? Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tương lai tôi đi về đâu? Mà để có thể hiểu điều đó cho cụ thể thì tôi luôn phải đặt vấn đề là đối với tôi điều gì quan trọng nhất. Nếu Chúa đặt trong lòng tôi một mong muốn bước vào hôn nhân thì tôi hiểu rằng đó là môi trường mà Chúa muốn tôi biết Chúa. Mà muốn cuộc đời mình muốn biết Chúa thì phải sống theo đời lời Chúa dạy, phải không? Đó là cái căn bản mà chúng ta phải luôn luôn khắc ghi với mình. Chúng ta đã học với nhau về người vợ với chồng, là chúng ta đến phần này. Biết tại sao mà khi nói đến vấn đề hôn nhân gia đình và đặc biệt nói đến người vợ, thì cái điều quan trọng mà mình luôn luôn được nhắc nhở, người vợ được nhắc nhở nhiều nhất là gì? Vâng phục chồng. Vâng phục với ý nghĩa là để giúp đỡ chồng. Một trong những lý do mà chúng ta đã học với nhau để hiểu rằng người vợ luôn phải vâng phục chồng, đó là điều mà được nhắc đi nhắc lại, vì nguyên nhân của những khổ đau của đời người là khi con người tự định cho mình điều gì là tốt cho mình, điều gì là điều mình không cần, điều gì là điều mình cần. Câu chuyện đầu tiên của loài người cũng ở chỗ là khi mà bước vào hôn nhân, Adam và Eva đã vi phạm cái nguyên tắc căn bản này mà Chúa đã dạy, cho nên nó tạo ra nan đề. Vì vậy mà chúng ta nhớ, người vợ, mục đích của người vợ được Chúa tạo dựng là để giúp đỡ chồng. Cái sự khác biệt không phải là về phương diện giá trị, mà là về phương diện chức năng và vai trò mà Thiên Chúa đã thiết lập. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Xin mọi người lật ra hai phần Kinh Thánh luôn luôn để trước mặt, Sáng Thế Ký và Ê-phê-sô. Nếu người vợ giỏi hơn chồng, thực chất là giỏi hơn chồng, chứ không phải chỉ là mình nghĩ mình giỏi hơn chồng, mà giả như người vợ thực chất giỏi hơn chồng, rồi đặt ra một vấn đề là một người vợ mà vâng phục chồng, mà mình giỏi hơn chồng, với một người vợ vâng phục chồng vì cớ chồng giỏi hơn mình, thì cái nào dễ hơn? Cái quan trọng mình để ý này nha, chúng ta chú ý những câu Kinh Thánh nói về người vợ. Chúng ta xem câu 22, câu 24 và câu 33. Cái điều quan trọng ở chỗ này, cái khởi điểm bước vào hôn nhân, đó là cái điều rất hết sức quan trọng. Vì chú ý nè, Eva được Chúa đưa đến cho Adam. Và chúng ta chú ý ở cái điểm được nhấn mạnh ở đây, đó là khi Chúa dựng nên Eva vì Ngài muốn dựng nên một người nữ để giúp đỡ cho Adam. Và Chúa đưa Eva đến cho Adam. Cho nên chúng ta lưu ý cái điều quan trọng ở chỗ này. Cái quyết định để bước vào hôn nhân đúng ý muốn của Chúa, thì dù là một người chồng giỏi hơn hay không giỏi hơn, nó không phải trở thành vấn đề. Vấn đề là khi nào chúng ta quyết định một việc mà chúng ta không quan tâm đến ý muốn của Thiên Chúa, thì lúc đó mới là vấn đề. Tại sao vậy? Vì có một điều rất dễ hiểu chỗ này. Một người vợ vâng phục chồng không phải vì chồng, mà vì muốn biết Chúa hơn. Chúng ta nhớ, bao giờ trong cuộc đời của chúng ta mà bước vào hôn nhân, điều quan trọng chúng ta phải suy xét là đây có phải là mối liên hệ Chúa muốn chúng ta bước vào. Đây là người chồng của chúng ta theo ý Chúa. Đây là người vợ của chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa. Và khi nào mà chúng ta bước vào hôn nhân với một lòng tin như vậy, thì chúng ta nhớ luôn chuyện là điều quan trọng không phải là quyết định sống đúng hay sai dựa trên cách của người bạn đời đối với mình, mà dựa trên chuyện mình muốn qua môi trường hôn nhân mình biết Chúa càng hơn. Thì mọi chuyện nó mới gỡ ra những cái rắc rối trong cuộc đời của hai tội nhân khác cha, khác mẹ, khác thời thơ ấu, khác phái mà trở nên một với nhau. Cho nên nếu cái nền tảng để hòa hợp mà nó không đến từ bản chất trong mối liên hệ với Thiên Chúa, thì chắc chắn là nó có vấn đề. Tôi thường hay ví dụ thế này. Sữa màu gì? Sữa màu trắng. Cà phê màu gì? Màu đen. Cà phê và sữa hòa lại với nhau thành gì? Cà phê sữa. Nghĩa là nhìn thì trắng với đen thì rất khác, nhưng hòa lại được thì nó không còn trắng mà nó cũng chẳng còn đen, phải không? Nhưng bây giờ mình để một ly dầu hỏa với một ly trà, mình mới nhìn á, khó phân biệt lắm. Vì nó nhìn bên ngoài nó rất là giống nhau, nhưng hòa lại quậy cỡ nào để yên chập nó cũng tách ra. Tại sao? Bản chất nó khác nhau. Và cũng chính vì vậy mà cái quan trọng trong vấn đề hòa hợp vợ chồng, hay cái mục đích trong khi bước vào hôn nhân, con người không phải là nền tảng. Vì khi nào mà mình lấy con người là nền tảng trong những quyết định của mình, thì mình quên đi rằng nguyên nhân của mọi khổ đau của đời người chính là con người, một tạo vật giới hạn trong không gian, thời gian. Quá nhiều chuyện không biết, quá nhiều chuyện làm không được, lại tự quyết định mọi chuyện cho mình và vì mình. Thì đó là một điều hết sức sai lầm. Cho nên cái chuyện người vợ vâng phục chồng thì nó nằm ở một cái vấn đề quan trọng là gì? Đó là lòng tin của người đó đặt nơi Thiên Chúa, chớ không phải dựa vào người chồng của mình. Bây giờ chúng ta để ý câu 22, câu 24 và câu 33, chúng ta sẽ nhận ra điều này. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Chú ý chữ gì? Phải. Tại sao phải? Phải là mạng lệnh, nhưng mà tại sao phải? Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Cái lý do mà người vợ vâng phục chồng mà lại vâng phục như vâng phục Chúa, thì chúng ta có để ý điều này khác biệt nè. Một người nô lệ có vâng phục chủ không? Có không? Một người con của Chúa có vâng phục Chúa không? Có không? Khác nhau chỗ nào? Cái khác căn bản là gì? Này nha, cái mối liên hệ vì cớ ổng là chủ của tôi cho nên tôi vâng phục. Còn khi mình vâng phục Chúa, nó khác gì với một người nô lệ vâng phục chủ? Nó có một điểm giống, đó là Chúa là chủ, đúng không? Cho nên mình vâng phục Ngài vì Ngài là chủ của mình. Nhưng có một điều rất khác biệt. Sự vâng phục Chúa nó phải bởi sự kính sợ và yêu mến Chúa. Còn cái người nô lệ vâng phục chủ chỉ là vì ổng là chủ. Cho nên khi Chúa nói rằng hãy người vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, chớ không nói người vợ phải vâng phục chồng vì chồng là chủ của vợ. Phân biệt được không? Cho nên nó có một điều quan trọng thế này. Người vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, nó có nghĩa là người vợ đòi hỏi có sự kính nể, yêu thương chồng, vâng phục sự lãnh đạo của chồng, nhưng trong tiêu chuẩn của Chúa. Tôi nói lại ha, theo lời Chúa dạy thì Chúa đã là đấng đã thiết lập nên hôn nhân. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là hễ chúng ta sử dụng một món đồ, muốn thấy giá trị của nó thì phải sử dụng đúng ý muốn của nhà sản xuất, phải không? Chúng ta nghe đi nghe lại câu đó quen lắm. Thì khi Chúa thiết lập nên hôn nhân, Ngài thiết lập một cái trật tự, Ngài đặt để người chồng là người chủ của gia đình, là người lãnh đạo gia đình. Và chúng ta cũng đã biết rằng làm chồng dễ khó. Vấn đề là chúng ta hiểu cái động cơ khi làm chồng. Bây giờ mình nhắc lại làm chồng để mấy bà vợ vâng phục sẽ thấy vấn đề khác chồng coi. Này nha, người chồng lãnh đạo nghĩa là gì? Chịu trách nhiệm về vợ mình. Chịu trách nhiệm nghĩa là gì? Trước hết phải chịu trách nhiệm với ý nghĩa là kể cả chịu cái hậu quả sai lầm của vợ mình. Gì nữa? Thứ hai, đáp ứng nhu cầu của vợ, hướng dẫn vợ, bảo vệ. Mà cái đặc điểm là gì? Cái nền tảng là gì? Là trong sự hướng dẫn của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều này. Khi người vợ là người kính nể vâng phục chồng trong sự nhận biết Chúa, thì sẽ không có vấn đề mà cảm thấy mình giống như là một người ở thấp, mình bị áp bức, mình không còn phải quan tâm đến hạnh phúc của mình. Khi nào mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì tự nhiên nó có cái xung đột. Nhưng nếu chúng ta nhận ra một điều, chúng ta đang sống theo chuẩn mực của đấng đã thiết lập nên mọi sự, kể cả trong hôn nhân, thì vấn đề nó hiểu ra, nó chính là cái nguyên nhân để chúng ta muốn kinh nghiệm sự sống thật ngay cả khi bước vào hôn nhân. Vì tôi nói ví dụ ngang, một lần kia khi nói trong cái loạt bài làm sao biết mình đã yêu á, tôi có hỏi các em thế này: nếu các em thương một người và các em được biết chắc 2 năm sau khi em cưới người đó sẽ bị tai nạn nằm liệt giường, em có cưới không? Nghĩa là nếu mình cưới, mình nói là mình yêu người đó, mình muốn tiến tới hôn nhân với người đó, và mình lại biết chắc một điều là sau khi cưới 2 năm người đó sẽ bị tai nạn nằm liệt chỗ, mình cũng muốn tiến tới hôn nhân với người đó không? Tôi không bao giờ quên gương mặt đó. Em gái đó trả lời như này: đối với con, chuyện gì xảy ra sau hôn nhân con không nặng lòng bằng, làm sao con biết được đó là người chồng Chúa chọn cho con. Cái vấn đề quan trọng của con là làm sao con biết được đó là người chồng Chúa chọn cho con. Thì chuyện tương lai, bất cứ chuyện gì xảy ra, con biết đó là chương trình tốt lành của Chúa dành cho con. Cho nên cái căn bản của mọi chuyện trong mối liên hệ con người đó là Thiên Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhận ra một điều là nền tảng của người chồng trách nhiệm về vợ nó là Thiên Chúa. Người vợ vâng phục chồng cũng trong sự nhận biết Chúa. Thì khi cả hai đều sống đúng như vậy thì chúng ta sẽ thấy được quyền của Chúa, ý nghĩa của đời sống hôn nhân nó có giá trị. Vì chúng ta sử dụng một sản phẩm đúng ý nhà sản xuất thì sẽ thấy giá trị của sản phẩm. Thế nhưng trong thực tế, chúng ta chú ý ngang, chúng ta đã đọc với nhau trong Côrintô nhất đoạn 7 có một trường hợp mà Phaolô đặt ra để trả lời cho câu hỏi của các tín hữu tại Côrintô. Đó là hai vợ chồng đã là vợ chồng rồi sau đó mới tin Chúa, thì nó có xung đột không? Nó có vấn đề khó khăn không? Và nhớ câu trả lời không? Chúng ta cùng xem lại Côrintô nhất đoạn 7. Chúng ta xem câu 10 đến câu 16. Mấy câu Kinh Thánh này Chúa dạy điều gì? Nếu một trong hai người đã là vợ chồng, sau đó có một người tin Chúa, người kia chưa tin Chúa, thì Kinh Thánh ghi rõ ràng thế này: người đã tin Chúa không bao giờ có lý do đẹp lòng Chúa để ly dị cả. Dù người bạn đời không tin Chúa có cư xử tệ mình đến đâu, mình vẫn không ly dị. Lý do? Câu số mấy? Câu 16. Cái điều quan trọng nhất của cuộc đời của một người tin Chúa là gì? Xin Chúa dùng mình để bày tỏ tình thương của Chúa cho người khác. Mà nếu mình là người đã tin Chúa, mình mong muốn Chúa dùng mình để bày tỏ tình thương cho người bạn đời của mình. Cho nên, dù người không tin Chúa cư xử với người tin Chúa tệ đến đâu chăng nữa, thì người tin Chúa vẫn phải cư xử để bày tỏ tình thương của Chúa đối với người chưa tin. Để làm gì? Ở đây ông không nói chắc chắn nha, mà ông dùng cái từ là gì? Biết đâu, phải không? Biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Cho nên cái nguyên tắc để chúng ta quyết định trong mọi việc, trong mối liên hệ, thì chúng ta cũng sẽ nhận ra một điều là nếu như mình vâng phục chồng nhưng chồng lại không yêu mình thì mình có nên vâng phục không? Nè, giờ hỏi lại nha. Nếu mình là người vợ vâng phục chồng mà chồng thì không yêu mình thì mình có nên vâng phục chồng không? Tại sao? Tại sao đi vâng phục một cái ông chồng không thương mình? Cái nền tảng để mình đến với nhau, sống với người khác, kể cả đó là người bạn đời của mình, cái nền tảng cư xử không phải là chính người đó. Tôi không cư xử với người theo cách người cư xử với tôi, mà tôi cư xử với người vì cỡ tôi muốn biết Đức Chúa Trời, tôi muốn biết Ngài, tôi muốn kinh nghiệm sự sống của Ngài, cho nên tôi vâng phục Ngài, tôi làm theo lời Ngài dạy. Tôi không vâng phục chồng vì cớ chồng tôi rất yêu tôi. Tôi cũng vâng phục chồng kể cả chồng không yêu tôi. Tại sao? Vì tôi tin rằng trong quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của tôi, ngay cả những điều người khác cư xử với tôi mà tôi đem lại khổ đau cho tôi vẫn tin nơi quyền của Chúa Trời để thuần phục Ngài. Nhân vật nào rất nổi tiếng trong Kinh Thánh? Chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 50, câu chuyện được ghi lại trong câu 15 đến câu 21, nhưng mà đặc biệt chúng ta chú ý câu 20. Sáng Thế Ký đoạn 50, câu 20. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Có nghĩa là ông cư xử với các anh là người đã bán ông, là người không tin tưởng ông, nghi ngờ ông và dối ông. Ông cư xử với họ không dựa vào cách họ cư xử với ông, mà ông cư xử với họ bởi lòng tin nơi quyền cai trị của Chúa trên cuộc đời của mình. Và đó là lý do chúng ta nhớ, mỗi khi chúng ta đối diện với những điều cư xử của người khác đem lại những điều mà khổ đau cho chúng ta, thì chúng ta nhớ đời người ngắn hay dài? Rất dài. Và mọi chuyện xảy ra cho chúng ta có tình cờ ngẫu nhiên không? Không. Câu Kinh Thánh nào nhắc chúng ta đó nè? Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29 đến câu 31. Câu Kinh Thánh nó dạy chúng ta một điều: bất cứ điều gì xảy đến cho cuộc đời chúng ta, Chúa cho phép mới có thể xảy đến với chúng ta. Mà khi Chúa hứa với chúng ta một điều rằng cái gì chúng ta cần thì Chúa sẽ cho. Câu Thánh nào nói cái gì chúng ta cần thì Chúa cho, chứ không phải chúng ta muốn thì Chúa cho nha, mà là chúng ta cần thì Chúa cho. Roma đoạn 8 câu 32.
Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?
Và câu Kinh Thánh nào cho chúng ta hiểu rằng bất cứ chuyện gì xảy đến với chúng ta, nếu chúng ta là người tin cậy Chúa, thì Chúa dùng những điều đó để đem ích lợi cho cuộc đời của chúng ta. Câu nào? Roma đoạn 8 câu 28.
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Khi nãy ta nhìn hình ảnh của ông Joseph, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy một điều ngay cả khi Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này. Chúng ta xem Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Chúng ta xem từ câu 22 đến câu 24. Chúa quan phòng cai trị kể cả những điều sai trái trong cuộc đời. Dân Israel, đặc biệt các nhà lãnh đạo tôn giáo, đã ghét Chúa Giêsu, suối Phi-lát đóng đinh Ngài trên thập tự. Và Kinh Thánh nói rằng mọi việc đó để hoàn thành ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải nhận ra một điều này: tại sao tôi lại phải nương cậy nơi lòng tin nơi Thiên Chúa để cư xử với người bạn đời của tôi? Vì tôi không biết tương lai của tôi ra sao. Tôi cũng không biết chương trình của Chúa cho cuộc đời của tôi ra sao. Chúng ta nhớ luôn điều này. Chúng ta thường mong mỏi mình giống ai đó. Mà hễ một người sống mà mong mình giống ai đó thì chỉ có khổ thôi. Biết tại sao? Không phải không biết bao giờ giống, mà là đơn giản thế này. Tôi nói tôi đang thọc tay vô túi quần nè, nhớ không? Lấy gì ra? Chìa khóa ra. Cái chìa khóa này đẹp không? Rất đẹp, phải không? Thật ra chỉ thấy nó đẹp khi sử dụng nó hiệu quả, chớ không phải là bởi nhìn nó, so sánh coi thằng nào đẹp hơn thằng nào, đúng không? Và cuộc đời của chúng ta, mỗi người Chúa có một chương trình không giống với người khác. Cho nên hãy chúng ta mong muốn mình sống cuộc đời giống ai đó, tức là chúng ta nói với Chúa làm sao? Chúa ơi, Ngài nghĩ lại đi, Ngài sai rồi, Ngài phải làm theo con mới là đúng. Có đúng không? Cho nên khi nào mà chúng ta cứ đòi hỏi rằng cuộc đời chúng ta phải như chúng ta mong muốn, hay cuộc đời chúng ta phải được giống như ai đó, thì có nghĩa là chúng ta nhớ, đó là nhớ Sáng Ký đoạn 2, câu 16, 17, câu 4, câu 5. À, nguyên nhân của mọi khổ đau là khi chúng ta đeo đuổi những điều mà chúng ta cho rằng nó là điều cần cho mình. Đồng ý chưa? Mọi người còn nhớ chúng ta cần bị bệnh không? Tôi không nói có bị bệnh không nha, mà tôi hỏi chúng ta có cần bị bệnh không? Kinh Thánh cho chúng ta biết trong quyền cai trị của Đức Chúa Trời có ba nguyên nhân chúng ta có thể bị bệnh. Còn nhớ không? Thứ nhất, trong Hebrew đoạn 12 câu 5 câu 6, Chúa nói rằng vì yêu chúng ta, cho nên khi chúng ta sống sai, Chúa sẽ sửa phạt chúng ta vì Ngài đãi chúng ta như con của Ngài. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 28 đến câu 32, đặc biệt câu 30, cho chúng ta biết rằng roi sửa phạt của Chúa có thể là bệnh tật. Đúng không? Bệnh tật, tai nạn và kể cả sự chết. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết một điều trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 7 câu 10. Ông Phao-lô bị bệnh có phải vì tội của ông không? Không. Ông bị bệnh không phải vì Chúa dùng roi bệnh tật để sửa dạy ông. Không phải. Mà Chúa dùng bệnh tật để giữ ông trong con đường đẹp lòng của Chúa Trời, để thánh hóa cuộc đời của ông. Lý do thứ ba chúng ta có thể bị bệnh, Giăng đoạn 9 câu 1 đến câu 3. Khi các môn đệ gặp một người mù từ thuở sanh ra, thì hỏi Chúa Giêsu rằng người này bị mù vì tội của người hay tội của cha mẹ người? Thì Chúa Giêsu trả lời sao? Không phải tội của người, cũng không phải tội của cha mẹ người, mà để Chúa thực hiện chương trình của Chúa qua cuộc đời của người. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra một điều nào: nếu người chồng cư xử không phải lẽ với vợ, người vợ là người vâng phục Chúa sẽ vâng phục chồng. Để làm gì? Để nhận ra một điều quan trọng là tin cậy nơi quyền cai trị của Chúa trên cuộc đời của mình. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhớ rằng là người vợ sống theo ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta luôn luôn kính trọng chồng và sống vâng phục. Đó là lời của Chúa dạy. Cho nên xin Chúa cảnh tỉnh chúng ta để chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 29, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người vợ, phần 3. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miên man ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. Lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi Giê-xu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi mãi. Từ đây ước vọng đã bao tháng năm trông mong, giờ tìm được nơi Giê-xu đây. Ngài ngự vào đời tôi khiến lòng thấy an bình. Ngài nhìn từ trời xem thấu mọi nỗi đau.